SBS Việt ngữ.
Hạt giống yêu thương và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, mỗi câu chuyện của người Việt sinh ra trong binh lửa, chia ly trong loạn lạc và mất mát trong chiến tranh đều mang một dấu ấn của lịch sử dân tộc, lịch sử Việt Nam. Và có lẽ lịch sử đau thương nhất không phải là 1.000 năm Bắc thuộc hay 100 năm Pháp cai trị, mà lịch sử của những ngày người Việt chà đạp lên chính đồng bào mình. Để đi đến nước Việt Nam hôm nay, phần lớn con dân Việt khởi sự bằng một ý nguyện tốt đẹp, lòng yêu nước, với một mong muốn độc lập cho tổ quốc, một cuộc sống tự do, ấm no cho dân tộc. Và bằng một cách nào đó, họ đã chia ra làm hai phía và họ đánh nhau. Một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn mà mỗi bên đều tìm cầu viện cho mình những hỗ trợ từ bên ngoài. Chỉ khác một điều là một bên công khai, còn một bên thì giấu giếm. Đã có bên thắng và bên thua. Có nhiều người Việt ra đi sau khi Việt Nam Cộng Hòa thất thủ. Tuy nhiên, cũng đã có nhiều người chọn ở lại và thậm chí có một số chọn trở về sau khi Nam Bắc liền một dải. Nước non liền một dải. Câu nói này mới đẹp làm sao. Thế nhưng cũng chính từ đây mở đầu cho một thời kỳ người Việt lưu vong ở xứ người. Phải chăng người Việt ra đi vì họ thua cuộc? Bên chiến thắng, dù đã chiếm được miền Nam, vẫn tiếp tục đánh một cuộc chiến không tiếng súng, đẩy bên thua đến phải chết hoặc lì bỏ gia đình, đất đai, tổ tiên, làng mạc, quăng mình ra biển trên những chiếc thuyền mong manh để mong có một con đường sống. Cái ngày mà người Việt Cộng sản làm chủ nước Việt mở đầu cho thời kỳ mà không ít người gọi là thời kỳ đáng tối nhất trong lịch sử Việt Nam. Thời kỳ mà mỗi ký ức Việt đều là một mẫu tang thương của lịch sử nước nhà. Chỉ trong 2 tháng 6 và 7 của năm 2019, lần lượt các trí thức cũ của người Việt lớn lên trong thời loạn lạc như đại sứ cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa tại Úc, ông Đoàn Bá Cang, mất ngày 28 tháng 7 năm 1919 tại tư gia Sydney ở tuổi 91. Hay như ba trí thức của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, giáo sư Hoàng Tụy, mất ngày 14 tháng 7 tại nhà riêng ở Hà Nội ở tuổi 92. Nhà giáo Phạm Toàn qua đời vào ngày 26 tháng 6 tại nhà riêng ở Hà Nội ở tuổi 88. Và tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang qua đời cùng ngày với ông Đoàn Bá Cang 28 tháng 7 tại Hà Nội ở tuổi 84. Họ là những trí thức đã sinh ra và lớn lên trong thời Việt Minh kháng Pháp, cống hiến sự nghiệp và cuộc đời mình cho đất nước. Chỉ có điều họ chọn theo một lý tưởng khác với người anh em của họ ở miền Nam, lý tưởng Cộng sản. Một lý tưởng mà vào thời kỳ họ trưởng thành được rao giảng làm mê muội đến một nửa nhân loại trên toàn thế giới. Một thế giới đại đồng, không có người nghèo và không có cảnh người bóc lột nhau. Và dù ở phía bên này hay phía bên kia thì họ lần lượt cũng ra đi. Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi dành cho SBS Việt ngữ vào năm 2015, bằng một giọng run rẩy của tuổi tác và cả khối ký ức đè nặng lên tâm tư của mình, ông Đoàn Bá Cang chia sẻ về những ngày rất buồn, bắt đầu bằng Hiệp định Ba Lê cho đến những ngày tháng 4 năm 1975.
Lúc tôi qua đây thì tình hình nó rối beo lắm. Mình tôi khổ lắm. Nó đã nhìn nhận Bắc Việt thì Bắc Việt có tòa đại sứ, mình có tòa đại sứ. Mà nó đi ngang mặt mình, nó không thèm vô mình. Biết làm đó. Nó ở Red Hill, tôi ở dưới này Forest. Tôi sống những năm đó là cũng như năm hấp hối. Nhưng mà mình làm việc mình không có thể đưa cái mặt khác, mình phải đưa cái mặt tự nhiên, bình thường. Nhưng mà trong lòng tôi á, tôi biết mất. Rồi thì đến khi mà Hiệp định Ba Lê ký tháng Giêng năm 73, thì Tổng thống Thiệu có kêu hết đại diện ngoại giao các nước về họp ở Dinh Độc Lập. Thì đó là tôi nhớ hình như là ở đầu tháng 2 năm 73. thì lúc đó mà cái cuộc họp ở Dinh Độc Lập đó thì buồn lắm, bởi vì những người mà đã đọc được cái bản văn của Hiệp định Ba Lê là thầy biết rằng nó thấy cho Bắc Việt rồi, thấy miền Nam đó. Khi họp xong rồi đó, tôi về tôi có đi thăm ông phó tổng thống cũ ở Trần Văn Hương đó. Ông khóc, ông kêu tôi là cháu, cháu biết không, mất rồi, hết rồi. Khi mà mất Cao Miên tháng 3 hả, thì tôi cũng biết rằng Việt Nam chắc còn tháng 2 tháng nữa thôi. Thì lần lần nó sụp đổ một cách đau đớn mà âm thầm. Lúc đó không còn giấu ai được nữa, thì người ta cũng thương ngại mình, mà người ta cũng không nói. Thấy không? Ở trong tình trạng đó đau thương đó, các anh có biết không?
Đối với ông Đoàn Bá Cang, đại sứ Việt Nam Cộng Hòa cuối cùng tại Úc, một viên chức mẫn cán, một trí thức Việt, cho đến lúc lìa đời, nỗi buồn mang tên nước Việt vẫn đè nặng trái tim ông. Với ông Đoàn Bá Cang, nỗi buồn đó là đã không thể bảo vệ miền Nam trước sự hung hăng của người anh em của mình, trước nạn dịch cộng sản đang hoành hành một nửa dân tộc. Buồn, nhưng ông không lúc nào tỏ ra hối tiếc vì đã cống hiến đời mình cho thể chế Việt Nam Cộng Hòa. Còn đối với những trí thức cùng thời với ông ở bên kia chiến tuyến như giáo sư Hoàng Tụy, nhà giáo Phạm Toàn và tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, những con người tài năng của chế độ, họ cũng xuất phát điểm từ một lòng yêu nước và cống hiến hết mình cho quốc gia, cho dân tộc. Thế nhưng khi ra đi, họ mang theo một nỗi buồn đó nói như giáo sư Mạc Văn Trang, chuyên ngành tâm lý học, một trí thức cùng thời với giáo sư Hoàng Tụy, nhà giáo Phạm Toàn và tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, đó là nỗi buồn của người yêu nước đã cống hiến đời mình cho một lý tưởng lừa mị. Theo giáo sư Mạc Văn Trang, một người được nhìn rõ nhất khi họ nằm xuống, và ông chia sẻ tâm tình của mình về những trí thức đồng thời cuộc, đồng chiến tuyến với ông.
Thì khi người ta nằm xuống thì mới biết là con người như thế nào.
Nếu nói ngắn gọn về nhà giáo Phạm Toàn, khi mà người ta nhắc tới ông thì người ta nhắc ông là một người như thế nào không?
Là một người yêu nước, thiết tha, thương nhân dân, và đặc biệt nhất là ông yêu thế hệ trẻ và muốn hiến dâng tất cả cái tài năng, sức lực, trí tuệ, tâm huyết của mình để đem lại một cái nền giáo dục khai phóng và dân chủ. Ông có nói rằng là cái giáo dục đối với cái thế xã hội ta hiện nay thì không làm được cái gì tốt hơn là ta thay đổi cái nền giáo dục để hy vọng vào thế hệ trẻ.
Dạ vâng. Còn hai cái người thì còn lại là giáo sư Hoàng Tụy, thì không biết là nó Hoa Tị nó sống ở nước ngoài, nó không có biết nhiều về những cái vị, nhất là ở ngoài Bắc, ở trong nước ở ngoài Bắc nha.
Tôi có một vài lần gặp nhà tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, và cũng một vài lần trò chuyện với giáo sư Hoàng Tụy, nhưng mà vì không đi sâu vào cái hoạt động và cái đời tư của các vị ấy, nhưng đấy là những người hết sức và đáng kính trọng, bởi vì một đấy là họ có cái tầm tư suy đi trước và muốn đóng góp cho những cái thay đổi của xã hội rất là tích cực. Giáo sư Hoàng Tụy thì quá nổi tiếng về lĩnh vực toán học, đóng góp với thế giới. Và ông có cái đóng góp về giáo dục từ rất lâu và rất nhiều. Và đặc biệt là những cái kiến nghị của ông đối với lại thay đổi đất nước, dân chủ hóa đất nước. Thì những cái ngày cuối cùng mà anh Nguyên Ngọc, Chu Hảo, anh có một số người đến thăm ông và có chia sẻ, thì ông rất là buồn, bởi vì ông tưởng rằng đến cuối cuộc đời ông thì sẽ nhìn thấy một xã hội tốt đẹp hơn, nhưng không ngờ bây giờ nó lại như thế, rất là buồn. Tuy nhiên nhiên ông vẫn hy vọng xã hội sẽ phát triển theo những cái quy luật của nó và sẽ Việt Nam cũng sẽ tiến tới một cái xã hội văn minh.
Thế còn đối với tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang thì sao ạ?
Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang thì tôi thấy ông là một cái người hoạt động tích cực cho phong trào dân chủ, đổi mới xã hội. Đấy. Nhưng mà tôi cũng biết ông về cuối đời thì ông đúng rồi, không có hoạt động được gì nhiều.
Có một điểm chung của nhà giáo Phạm Toàn, giáo sư Hoàng Tụy và tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang là
những... đó đều là những người yêu nước, dạ, những người rất đáng kính trọng và những người có trí tuệ và nhìn thấy cái thực chất của cái thực trạng của xã hội và đưa ra những cái kiến giải và những cái kiến nghị rất là xây dựng, thế nhưng mà không được chấp nhận.
Các vị đó gần như là cả chiều dài cuộc đời của họ đã đi cùng từ thời Việt Minh rồi cho đến thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và sau này là Cộng Hòa Xã Chủ Nghĩa Việt Nam, tức là hoàn toàn lớn lên ở trong cái nôi của cách mạng, của Cộng sản. Và một cái thế hệ cũng là rất là nhiều những trí thức như họ, thế nhưng là tại sao họ lại lên tiếng và tại sao họ lại có cái tư tưởng tiến bộ và hướng về dân chủ như vậy, thưa giáo sư Mạc Văn Trang?
Thực ra thì cái thế hệ các cái trí thức mà đi theo Việt Minh để tham gia cuộc kháng chiến chống Pháp rồi thì chống Mỹ sau này mấy mươi năm đó, thì hầu hết là họ nhìn ra, bây giờ hầu hết họ nhìn ra cái sai lầm, cái ảo tưởng của cái chủ nghĩa xã hội, hầu hết là nhìn ra. Tôi có nhiều bạn bè cũng là giáo sư, là trí thức, họ đều nhìn thấy cái chủ nghĩa cộng sản, cái chủ nghĩa xã hội, cái đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội làm sai lầm và đã làm cho cái đất nước này nó chậm phát triển, nó kìm hãm. Tuy nhiên cái hoàn cảnh rất là khác nhau. Có những người thì họ biết ấy, nhưng họ không dám nói. Và cái nỗi sợ hãi từ trong cái tiềm thức rất lâu rồi, từ cải cách ruộng đất, nhân dân giai phẩm, rồi cải tạo tư sản, rồi thì cải tạo ngụy quân ngụy quyền, tù đầy, cho nên là cái nỗi sợ hãi ấy, nó kinh khủng lắm. Các ở ngoài không hiểu được cái nỗi sợ hãi nó vào trong tiềm thức, vào trong cái ý thức, cái tiềm thức của mỗi con người, cho nên họ rất sợ hãi, họ không dám nói gì hết. Thế còn những người mà dám nói, thực ra là những cái người mà biết rõ hơn và họ trung thực, họ dũng cảm hơn, họ nói. Và khi đã nói một vài lần rồi đấy, thì tự nhiên là người ta được tự do suy nghĩ và tự do biểu đạt, người ta không sợ hãi nữa, bớt sợ hãi đi. Và họ chấp nhận cái sự rủi ro, chấp nhận cái sự thách thức. Thế thôi, chứ còn hầu hết là người ta thấy cái thực trạng sau khi mà giải phóng Việt Nam rồi cái chế độ xã hội chủ nghĩa ở trên thế giới sụp đổ, thì và những cái sai lầm của đất nước mình, xã hội mình, thì người ta đều thấy cả. Họ nói ở mức độ khác nhau, chị không thể hiểu được cái nỗi sợ hãi nó kinh khủng như thế nào. Tôi nói là cái bệnh liệt kháng. Thế cho nên cái cộng sản thành công ở chỗ là nó đã tạo ra một cái dân tộc liệt kháng, không dám phản ứng gì hết. Thì những người phản ứng đó là số ít thôi.
Quay lại với những trí thức mà đi từ thời kỳ đầu, thời Việt Minh, thời kháng Pháp, là một người trong cuộc, là một người trong số họ, thì giáo sư có nghĩ rằng là có khi nào mà họ hối hận về những gì họ đã làm không ạ? Tức là họ nghĩ rằng mình đã sai lầm, đã cái lòng yêu nước của mình đã bị lợi dụng. Điều đó có xảy ra không, thưa giáo sư?
Cái đó có những người hối hận, hối tiếc thì đúng hơn. Yeah. Có những người, rất nhiều người hối tiếc là cả cái tuổi trẻ của mình đã làm những việc vô tích sự, vân vân. Thế nhưng mà có một cái điều rất đặc biệt Và cái này trong cái tác phẩm gọi là giai cấp mới một cái của Hungary nhỉ, có ông gì Hungary ông viết ấy, thì nó rất đúng với Việt Nam, tức là cái xã hội cái thời kỳ bao cấp ấy, nó cái thể chế này nó tạo ra một cái cơ chế mà tất cả mọi người phải đều tham gia vào cái quá trình đó, và đã tham gia vào quá trình đó và cũng như thế, tức là anh nào cũng có phần tội lỗi đã tham gia quá trình đó, anh nào nói là mình cũng có phần tự hào, cũng có thành tích đấy. Bây giờ nó cứ tuyên dương, và đặc biệt là luôn luôn nói rằng là đây là anh đã từng là được đảng cho đi đào tạo, đã được đảng cho anh học hành, đã được đảng rồi thì thậm chí lương hưu, người ta không biết rằng là tất cả những cái cổ đó, như cụ Hồ sẽ nói là tất cả lương chúng ta ăn, cơm chúng ta ăn, áo chúng ta mặc, phương tiện chúng ta dùng đều là mồ hôi nước mắt của nhân dân. Thế nhưng mà hầu hết những mọi người không nghĩ như thế, luôn luôn nghĩ như đây là ơn đảng, ơn chính phủ, ơn cách mạng chia nhà cho anh, trả lương cho anh, thế rồi thì là cho anh đi học, đi đào tạo cho con anh thế này thế kia. Thành thử ra họ, tất cả họ đều dính vào, tất cả những cái giai cấp đó đều dính vào những cái vấn đề, những cái quá trình tiến triển của xã hội. Cho nên người ta, rất nhiều người ngần ngại, nhiều người nói là ừ thì mình cũng có lỗi, ừ thì mình lại cũng được hưởng, ừ thì mình cũng như thế, mình còn nói gì. Đấy, đại khái thế. Thành ra rất nhiều người bây giờ người ta ngại nói, và có khi người ta bị cái dư luận viên nói là thế sao lúc ông làm thì ông có tham nhũng không, thế ông làm thì ông có sao ông không nói, thấy sai cho ông không nói, bây giờ ông còn nói gì. Đấy, nó tạo ra một cái tình trạng xã hội, tức là ai cũng cảm thấy mình có lỗi, ai cũng cảm thấy là mình được hưởng cái gì đó, ai cũng cảm thấy là mình có dây mơ dễ má gì đó, mà nếu nói ra thì mình cũng là người trong cuộc, cũng là người để liên lụy. Đấy, cái đặc biệt của cái hoàn cảnh xã hội mình nó như vậy, cho nên nó rất khó là vì thế. Rất nhiều người mà cán bộ đảng viên cũ lão thành ấy gặp thì họ đều than thở những cái sai lầm, những cái cần phải cải cách như kia, nhưng mà họ không dám lên tiếng vì họ cũng như là mình có lỗi trong đó.
Với những người muôn năm cũ, hồn của họ khi mà rời thế giới này thì đi về đâu thưa ông?
Thực ra thì họ là những người yêu nước, thương dân và có tinh thần dân tộc rất là cao. Thế nhưng mà họ đến lúc về già thì họ cũng cảm thấy hối tiếc vì về nhiều hành động sai lầm. Ví dụ như ông Nguyễn Khải, ông ấy biết là đi tìm cái tôi đã mất. Ông Nguyễn Đình Thi cũng hối hận là trên mặt tôi có nhiều vết bẩn, anh em tha thứ nhiều lắm. Những cái người đều, bởi vì khi anh tham gia vào cái hệ thống của chính quyền đó thì anh phải thực hiện những cái công việc, và đến khi về già anh nhìn lại anh mới thấy hối tiếc và thậm chí thấy có những cái lỗi lầm. Thì tuy nhiên thì đối với những cái người đó, tôi nghĩ rằng là cái hồn thiêng của họ thì luôn là cái gắn bó với dân tộc, với đất nước. Đối với họ thì tất cả cuộc đời họ thực sự là hiến dâng cho nhân dân, cho đất nước, và khao khát lý tưởng nước được độc lập, dân được tự do hạnh phúc, chứ họ chẳng có cái mưu cầu gì riêng. Cho nên họ sống rất là thanh bạch, và đến khi cuối đời nhìn thấy cái xã hội như hiện nay thì họ thấy buồn, thấy tiếc.
Nỗi buồn mang tên Việt Nam đã ám ảnh không ít những trí thức Việt, những người yêu nước, bất kể khởi điểm ban đầu của họ là từ phía bên nào. Nỗi buồn mang tên Việt Nam có là nỗi buồn chung của dân tộc, có đủ để đưa người Việt lại gần với nhau, cùng nhìn về quê hương mình trước khi quá muộn. Hạt giống yêu thương đến đây là hết. Mai Hoa xin kính chào quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ Năm tuần sau.
Gì? Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.